Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay thứ Hai, ngày 18 tháng 5 năm 2015. Mở đầu chương trình phát thanh này, Trà My sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật nhất trong ngày.
Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố Bắc Triều Tiên chưa đáp ứng các điều kiện mở ra đàm phán. Ukraine thêm 3 binh sĩ thiệt mạng trong giao tranh với phiến quân thần Nga. Liên Hiệp Quốc lên án giao tranh ở Nam Sudan, tiếp diễn vi phạm lệnh ngừng bắn.
Điện thoại cho người mù và điếc được thử nghiệm lần đầu tiên tại Australia.
This telephone system will be one way to break the isolation of deafblindness. Also too.
Hệ thống điện thoại mới này sẽ được coi là thay đổi cuộc đời của những người mù và điếc. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Sydney. Trong phần tin về Việt Nam, Hoài Hương sẽ có thông tin về việc Hà Nội tuyên bố chính phủ Việt Nam cương quyết chống đối lệnh cấm bắt cá của Trung Quốc trên Biển Đông. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ Trà My sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về cuộc chiến chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm nay bày tỏ tin tưởng rằng các lực lượng thân chính phủ ở Iraq sẽ chiếm lại được quyền kiểm soát thủ phủ Ramadi từ các tay súng nhà nước Hồi giáo. Lên tiếng một ngày sau khi phe chủ chiến tuyên bố đã chiếm giữ được Ramadi, ông Kerry nói đó là một mục tiêu cơ hội và ông tin là tình thế sẽ được đảo ngược trong những ngày tới. Các giới chức địa phương cho hay, 3 ngày giao tranh ở Ramadi đã khiến 500 người thiệt mạng trong thành phố nằm cách thủ đô Baghdad của Iraq chừng 125 cây số về hướng Tây. Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã kêu gọi dân quân tập hợp tới thành phố. Tính tới hôm nay, tin cho hay đã có thêm nhiều tay súng đặt chân tới khu vực. Khu vực này cũng là mục tiêu của các cuộc không kích hàng ngày do Hoa Kỳ dẫn đầu chống lại nhà nước Hồi giáo kể từ tuần trước. Bộ Quốc phòng Mỹ từ chối xác nhận tuyên bố của nhà nước Hồi giáo ngày hôm qua, chỉ cho biết rằng Ramadi còn trong tình trạng chưa cố định và tranh chấp. Tuy nhiên, những người khác kể cả một phát ngôn nhân của tỉnh trưởng Anbar thì cho hay là phe binh sĩ chính phủ đang tháo chạy khỏi thành phố.
Hoa Kỳ cho biết tình hình ở thủ phủ Ramadi của tỉnh Anbar của Iraq vẫn khó lường và đang trong vòng tranh giành, trong khi nhóm nhà nước Hồi giáo IS tuyên bố đã chiếm được thành phố thuộc tỉnh lớn nhất của Iraq. Theo tường thuật của thông tín viên đài VOA Victor Beery, số phận của Ramadi hiện vẫn chưa rõ, trong khi các nhà lập pháp Mỹ ca ngợi việc triệt hạ một thủ lĩnh cao cấp của IS trong cuộc đột kích của lực lượng biện kích Mỹ tại miền đông Syria. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Bộ Quốc phòng Mỹ đã phản bác tuyên bố của nhà nước Hồi giáo cho rằng tổ chức này đã chiếm được Ramadi. Một phát ngôn viên của Ngũ Giác Đài nói rằng tình hình tại đó vẫn khó lường và đang trong vòng tranh giành giữa các bên. Ông nói liên quân do Mỹ lãnh đạo hiện đang dùng không lực để hỗ trợ binh sĩ Iraq. Hôm qua, lực lượng liên quân đã thực hiện 7 cuộc không kích nhắm vào các đơn vị chiến thuật của IS, phá hủy 4 đơn vị tiếp tế, 3 vị trí chiến đấu, 2 tòa nhà do quân nổi dậy chiếm giữ, 2 súng máy hạng nặng và 2 chiếc xe. Các cuộc không kích cũng nhắm vào các mục tiêu của IS gần Baiyi, Fallujah, Mosul, Sinjar và Tal Afar. Nhóm IS tìm cách tiến vào trung tâm Ramadi ngày hôm thứ Sáu tuần trước. Đợt tiến công mang tính quyết định của các phần tử chủ chiến bắt đầu ngày hôm qua bằng các đợt đánh bom làm ít nhất 10 nhân viên an ninh Iraq thiệt mạng. Thủ tướng Haider al-Abadi đã thúc giục các lực lượng Iraq không rời bỏ vị trí chiến đấu, đồng thời lệnh cho các dân quân Shia chuẩn bị chiến đấu để giành lại tỉnh Anbar. Một nhà phân tích chính trị cao cấp của tổ chức nghiên cứu RAND ở Washington và đồng thời là một sĩ quan kỳ cựu của quân đội Mỹ, ông Rick Brennan, nói rằng hiện vẫn còn các ổ kháng cự của lực lượng an ninh Iraq ở Ramadi.
Thành phố này vẫn đang trong vòng tranh giành. Điều đáng kể là IS đã chiếm được trung tâm chỉ huy Anbar và họ đã treo cờ của tổ chức họ tại đó. Nhưng sau khi vừa vào đó thì họ đã phải phân tán lực lượng và di chuyển tới các nơi khác vì lo sợ những vụ không kích của Mỹ. Cho nên đây quả thực là một chiến thắng mang tính chiến lược cho ISIS, nhưng cuộc chiến vẫn tiếp diễn.
Ông Brennan nói rằng cho dù các lực lượng chính phủ đã tái chiếm thành phố Tikrit vào đầu tháng 4, IS vẫn kiểm soát Fallujah và Hit ở phía Tây, cũng như một phần khu lọc dầu gần Baiji và Mosul về phía Bắc. Hồi tháng 4, Ngũ Giác Đài nói rằng, kể từ khi chiến dịch không kích do Hoa Kỳ lãnh đạo bắt đầu hồi tháng 8 năm ngoái, nhóm IS đã để mất khoảng 25-30% lãnh thổ mà tổ chức này kiểm soát ở Iraq. Tại Syria, binh sĩ chính phủ đã đẩy lui các chiến binh IS khỏi thành phố cổ Palmyra, một di sản văn hóa thế giới, trong một cuộc giao tranh làm hàng trăm người chết. Các nhà lập pháp Mỹ đã ca ngợi cuộc đột kích của các biệt kích Mỹ, dẫn tới việc hạ sát một thủ lĩnh cấp cao của IS là Abu Sa'af và bắt giữ vợ của ông ta, người bị tình nghi là thành viên của IS mà nhiều khả năng đã đóng vai trò trong các hoạt động khủng bố của tổ chức này. Chủ tịch Ủy ban Tình báo của Hạ viện Mỹ, ông David Nunes, nói rằng đó là một chiến thuật mà ông và những đồng nghiệp khác lâu nay đã ủng hộ nhằm thu thập thông tin tình báo.
Chính quyền Obama và quân đội của chúng ta đã thực sự can đảm khi họ hoạch định một hành động như thế này. Chiến dịch đã thành công. Chúng tôi mừng là đội biệt kích đã trở về an toàn. Và giờ đây, trong những tuần sắp tới, chúng tôi sẽ biết là họ đã thu thập được những gì.
Ông Nunes cho rằng chiến lược của Mỹ đối với nhóm IS chỉ có thể ngăn chặn chứ không làm suy yếu hay phá hủy tổ chức này vì nhóm khủng bố đã mở rộng phạm vi hoạt động vượt ra ngoài Iraq và Syria để tiến vào vùng Bắc Phi.
Quay sang châu Á, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry họp với Tổng thống Park Geun-hye và Ngoại trưởng Yoon Byung-se của Nam Triều Tiên tại Seoul để thảo luận về an ninh bán đảo Triều Tiên và các vấn đề song phương. Tại cuộc họp báo chung sau các cuộc họp hôm nay, ông Kerry tuyên bố Bắc Triều Tiên thậm chí chưa tiến tới gần các bước cần thiết kiềm chế chương trình vũ khí hạt nhân để Washington đề ra các cuộc đàm phán. Ông Kerry nói thêm rằng cần phải tăng cường áp lực đối với Bình Nhưỡng.
The United States continues to offer Pyongyang an improved bilateral.
Ông Kerry nói, Hoa Kỳ tiếp tục mở ra cho Bình Nhưỡng một mối quan hệ song phương cải thiện khi và chỉ khi Bắc Triều Tiên chứng tỏ thiện chí thực thụ để hoàn thành những lời cam kết và những nghĩa vụ phi hạt nhân hóa, khi họ chứng tỏ thiện chí giải tỏa các mối quan ngại quan trọng khác của cộng đồng quốc tế. Tới thời điểm này, đặc biệt với các hành động khiêu khích gần đây, thì Bắc Triều Tiên thậm chí còn chưa đáp ứng chuẩn mực đó. Thay vào đó, họ tiếp tục theo đuổi vũ khí hạt nhân và phi đạn đạn đạo, tiếp tục thất hứa và đe dọa, tiếp tục chứng tỏ bất chấp luật quốc tế một cách trắng trợn trong lúc khước từ bảo vệ các quyền tự do và nhân quyền căn bản của chính nhân dân trong nước. Bắc Triều Tiên đang chịu các biện pháp chế tài nặng nề của Liên Hiệp Quốc vì các cuộc thử nghiệm hạt nhân và phi đạn. Ngoại trưởng Hoa Kỳ cho hay có phần chắc Bình Nhưỡng sẽ bị đưa ra tòa hình sự quốc tế nếu tình trạng vi phạm nhân quyền hiện tại tiếp diễn. Hôm qua tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Kerry đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Một giới chức cấp cao trong Bộ Ngoại giao cho biết là đôi bên đã thảo luận về cam kết chung trong việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và nhất trí về tầm quan trọng của việc duy trì áp lực đối với Bình Nhưỡng.
Các nhà lãnh đạo chính trị Yemen họp tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út hôm Chủ nhật để bàn về một giải pháp cho vụ khủng hoảng đang tiếp diễn. Hội nghị không có sự tham dự của phiến quân Houthi trong lúc giao tranh tiếp diễn tại một số điểm nóng ở Yemen. Từ Trung tâm Tin tức Trung Đông của đài VOA ở Cairo, thông tin viên Ed Yarinian gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Hội nghị đã khai mạc tại Riyadh với màn trình diễn những điệu múa cổ truyền của Yemen, trong lúc khoảng 400 nhà lãnh đạo chính trị hàng đầu thảo luận về vụ khủng hoảng chính trị và vụ xung đột quân sự đang hoành hành ở Yemen. Phiến quân Houthi không tham dự hội nghị và họ đòi hỏi phải dời địa điểm hội nghị tới một nước trung lập. Ông Abdul Rabbo Mansour Hadi, vị Tổng thống Yemen được quốc tế công nhận, đã yêu cầu thực thi nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để phục hồi chính phủ hợp pháp. Ông Hadi nói rằng nhân dân Yemen đang trông chờ ổn định, là một tình trạng chỉ có được khi nào chính phủ hợp pháp và các định chế quốc gia được phục hồi và phiến quân Houthi bị giải giới. Ông lên án nhóm Houthi đã chiếm quyền trái phép hồi năm ngoái sau khi đạt được một thỏa thuận chia sẻ quyền hành. Phiến quân Houthi đã bắt đầu chiếm cứ những khu vực của thủ đô Sana'a hồi tháng 9 và đã giam lỏng Tổng thống Hadi vào tháng 2 trước khi ông bỏ chạy tới thành phố Aden ở miền Nam. Sau đó, ông bị buộc phải bỏ nước ra đi sau khi các chiến binh của Houthi tiến vào Aden. Những vụ giao tranh lẻ tẻ vẫn diễn ra tại một số thành phố và thị trấn ở Yemen hôm Chủ nhật, bất chấp cuộc ngừng bắn 5 ngày. Ông Ismail Ul-Shak Ahmed, đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Yemen, nói với các đại biểu tham dự hội nghị Riyadh rằng tất cả các bên phải tôn trọng cuộc ngừng bắn. Đặc sứ Ahmed hối thúc các phe tham dự hội nghị phải để cho các tổ chức từ thiện có thể đưa phẩm vật cứu trợ tới các nơi trong nước và không tấn công các cơ sở hạ tầng trọng yếu như phi trường, hải cảng và các hệ thống đường xá. Ông bày tỏ hy vọng là cuộc ngừng bắn được tôn trọng và sẽ được triển hạn. Trong khi đó, một nhân viên cứu trợ tại phi trường Sana'a cho báo chí biết rằng hàng cứu trợ của cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đã tới phi trường này và sẽ được phân phát cho dân chúng. Tin tức cho biết hàng cứu trợ cũng đã được đưa tới các hải cảng Aden và Hodeidah. Cuộc ngừng bắn hết hạn vào khuya Chủ nhật và ngay sau đó, Liên minh do Ả Rập Xê Út lãnh đạo đã thực hiện những vụ oanh kích nhắm vào các vị trí của phiến quân ở Aden. Liên Hiệp Quốc cho biết vụ xung đột ở Yemen đã khiến cho hơn 1.500 người bị thiệt mạng, khoảng 6.200 người bị thương và 450.000 người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn.
Thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ là Hoài Hương với phần tin về Việt Nam.
Hà Nội phản đối lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc trong vùng biển tranh chấp. Việt Nam hôm qua tuyên bố cương quyết chống đối lệnh của Trung Quốc tạm thời cấm đánh bắt cá trong một số khu vực trong vùng vịnh Bắc Bộ. Thông tấn xã Reuters tường thuật rằng Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá giữa lúc hai nước láng giềng đang tìm cách hàn gắn các quan hệ từ sau bùng nổ vụ đối đầu hồi tháng 5 năm ngoái sau khi Bắc Kinh cho điều giàn khoan dầu nước sâu trị giá 1 tỷ đô la vào vùng biển của Việt Nam tuyên bố thuộc chủ quyền và thềm lục địa của mình. Lúc đó, hành động của Trung Quốc đã khơi dậy các cuộc biểu tình bạo động ở Việt Nam. Trong một thông báo tải lên trang mạng vào khuya thứ Bảy vừa qua, Bộ Ngoại giao Việt Nam nói lệnh cấm mọi hoạt động đánh bắt cá do Trung Quốc ban hành có hiệu lực từ ngày 16 tháng 5 tới ngày 1 tháng 8, vi phạm luật pháp quốc tế và quyền chủ quyền của Việt Nam. Bản tin của tờ Lao động hôm nay tường thuật rằng hôm qua Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tuyên bố phải tuyệt đối bảo vệ chủ quyền tổ quốc trong cuộc tiếp xúc với cử tri ở thành phố Hồ Chí Minh. Ông Sang nói Việt Nam muốn có hòa bình để xây dựng đất nước, muốn giải quyết vấn đề dựa vào luật pháp quốc tế. Ông thừa nhận những hoạt động cải tạo, xây dựng được gọi là biến đảo chìm thành đảo nổi của Trung Quốc và nói rằng việc Trung Quốc xua đuổi tàu cá của ngư dân Việt Nam là để thăm dò Hà Nội và dư luận của thế giới. Trả lời một câu hỏi của cử tri, ông Trương Tấn Sang nói rằng Việt Nam đã nói rõ quan điểm của mình trong công hàm trong những lần giao thiệp với Trung Quốc và ông khẳng định là Việt Nam không sợ Trung Quốc. Ông nói, có một số ý kiến cho rằng chúng ta sợ, nhưng không có chuyện đó. Giữa các quốc gia là bình đẳng, không có chuyện sợ hay không sợ. Báo chí Việt Nam trích lời phát biểu của ông nói rằng chủ quyền tổ quốc phải tuyệt đối bảo vệ, phải bảo vệ ngư dân, ngư trường, bảo vệ quyền khai thác dầu khí, quyền tự do đi lại và tự do hàng hải. Nhưng trong thêm một dấu hiệu khác về thái độ không dứt khoát của Hà Nội liên quan tới cuộc tranh chấp lãnh thổ và các quan hệ Việt-Trung, trong cùng ngày, 17 tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn gặp vị đồng nhiệm Việt Nam là Đại tướng Phùng Quang Thanh trong cuộc gặp gỡ được mô tả là cuộc giao lưu hữu nghị quốc phòng. Trong cuộc gặp gỡ báo chí giữa hai nước, ông Phùng Quang Thanh nói đây là một cuộc gặp lịch sử và ông bày tỏ lạc quan cho rằng qua cuộc giao lưu này, quân đội hai nước đã gửi đi những tín hiệu hết sức đáng mừng tới nhân dân của hai nước. Trước đó, Bộ trưởng Trung Quốc Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thượng Vạn Toàn nói hai nước đã giải quyết tốt các vấn đề trên biển và nói rằng hai nước có đủ trí tuệ và khả năng để thành công trong việc xử lý các vấn đề hàng hải. Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá hàng năm hồi năm 1999 để tăng tiến việc phát triển bền vững của ngành đánh cá trong biển Nam Trung Hoa và bảo vệ các quyền lợi cốt lõi của ngư dân Trung Quốc. Nhà chức trách Trung Quốc đã đe dọa sẽ phạt vạ, rút giấy phép hành nghề đối với bất cứ ai vi phạm lệnh đánh bắt cá của họ, đồng thời dọa sẽ tịch thu và có thể truy tố hình sự những người này. Trung Quốc và Việt Nam có những tuyên bố chủ quyền chồng chéo trên nhiều vùng biển rộng lớn trong Biển Đông, cũng như trên nhiều hòn đảo và bãi cạn hẻo lánh trong vùng biển này. Căng thẳng đã tăng cao hồi năm 2012 và năm 2014 sau khi Bắc Kinh bắt giữ nhiều ngư dân trong các vùng biển tranh chấp. Cả hai bên đều đổ lỗi cho nhau là có hành động gây hấn và cố tình đâm va vào tàu của mình. Hoa Kỳ hồi gần đây đã lên tiếng bênh vực các nước đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc trong Biển Đông trước những hành động quyết đoán của Bắc Kinh để thực hiện ý đồ bành trướng. Cách đây vài ngày, tờ Sydney Morning Herald tường trình rằng Mỹ đã triển khai tàu chiến và máy bay quân sự tới khu vực và trong các máy bay Mỹ muốn điều tới khu vực có máy bay ném bom B-1 để gọi là ngăn chặn ý đồ bành trướng của Trung Quốc cũng như ý định của Trung Quốc muốn tuyên bố một vùng nhận dạng phòng không trên không phận của Biển Đông. Việt Nam khai trương đoạn cuối cùng của cao tốc nối liền Nội Bài với Lào Cai sáng hôm nay, 18 tháng 5, giúp nối kết đường cao tốc Nội Bài Lào Cai của Việt Nam với đường cao tốc Côn Minh Hà Khẩu bên Trung Quốc. Tin của Tân Hoa Xã tường thuật rằng đoạn đường cao tốc trên có chiều dài 19 km, tổng vốn đầu tư vượt quá 4.000 tỷ đồng. Dự án này do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lào Cai làm chủ đầu tư đã được khởi công từ năm 2009. Trong quá trình xây dựng đường cao tốc này, gần 2.000 hộ dân đã bị di rời. Đoạn dài nhất của cao tốc Nội Bài Lào Cai dài 245 km đã được khai trương từ tháng 9 năm 2014. Đoạn cao tốc được xây dựng với 4 làn xe, xe được phép chạy với tốc độ 80 km/h. Phát biểu tại lễ thông xe, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Doãn Văn Hưởng đánh giá cao dự án này. Ông cho rằng dự án này có sự phối hợp chặt chẽ và đảm bảo tuyệt đối an toàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân của tỉnh Lào Cai cho biết là sẽ tiếp tục đẩy nhanh việc hoàn thành 2 làn xe còn lại theo đúng kế hoạch đã định là vào cuối năm 2015.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam tức 11 giờ sáng giờ Washington vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức vào giờ phát thanh trực tiếp từ 10 giờ đến 11 giờ tối thứ ba giờ Việt Nam, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-619-3774. Ngoài giờ phát thanh ngày thứ ba, xin gọi đến số 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị.
Một phụ nữ điếc và mù tại tiểu bang Victoria, miền Nam nước Úc đã trở thành người Australia đầu tiên gọi điện thoại bằng một dụng cụ chuyển cuộc nói chuyện thành chữ Braille. Đây là một phần của một cuộc thử nghiệm đầu tiên trên thế giới để thử loại công nghệ này tại Australia và Hoa Kỳ. Từ Sydney, thông tín viên Phil Mercer gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Bằng một cú điện thoại đơn giản giữa hai chị em, cuộc liên lạc có tính cách lịch sử này đã được thực hiện tại Australia. Bà Michelle Stevens, bị điếc và mù, nói điện thoại Braille sẽ chấm dứt nhiều năm cô độc của bà. Bà là một trong 5 người Australia tham dự vào một cuộc thử nghiệm mới song song với cuộc thử nghiệm tại Mỹ, nơi công nghệ này được sáng chế. Thị giác của bà bị tổn thương khi bà bị sanh non. Thính giác của bà bị mất vì tai bị nhiễm trùng nặng. Bà nói máy này sẽ giúp ích rất nhiều cho bà và những người khác.
this telephone system will be one way to break the isolation.
Hệ thống điện thoại này sẽ là một cách để phá vỡ sự cô lập của người điếc và mù. Và qua thời gian, tôi nghĩ dụng cụ này, khi phát triển thêm nữa, sẽ có khả năng giúp cho những người điếc và mù có nhiều cơ hội gia nhập lực lượng lao động. Một rào cản chính đối với những người điếc và mù khi họ có công ăn việc làm thế nào để giao tiếp trong văn phòng bằng điện thoại.
Điện thoại này giá khoảng $2,500. Điện thoại hoạt động bằng cách chuyển tiếng nói thành những chữ Braille sinh động. Một cuộc thử nghiệm song hành cũng được thực hiện tại Mỹ trong những tháng tới. Ông Christopher Andrecki là một giám đốc của công ty Ultratech ở Mỹ, hiện đang điều hành việc thử nghiệm tại Hoa Kỳ. Ông nói đây là một dự án hết sức lý thú.
Cách thức toàn thể hệ thống hoạt động là một người điếc hoặc lãng tai nặng khi nói chuyện có thể sử dụng điện thoại như những điện thoại khác, giống như có phụ đề trên TV. Những người sử dụng chữ Braille có thể đọc những phụ đề đó bằng những chữ Braille nổi. Do đó họ có thể nghe được, nói được và đọc được tất cả những gì mà người khác nói với họ bằng cách đọc chữ Braille trên điện thoại.
Những người chế tạo điện thoại mới cho biết dụng cụ này có khả năng thay đổi cuộc sống của những người mù và những người điếc. Tại Australia, có khoảng 330.000 người điếc và mù. Các tổ chức từ thiện cho biết con số này sẽ vượt quá 1.200.000 người vào năm 2050.
Tiếp tục phần tin quốc tế, Ukraine loan báo có 3 lính tử trận và 17 binh sĩ bị thương trong cuộc giao tranh mới với các phần tử ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine. Phát ngôn nhân quân đội Ukraine Andriy Lysenko cho hay, 2 trong số 3 binh sĩ thiệt mạng là do một vụ tấn công bằng đại pháo gần thị trấn Slivovodsk ở phía đông bắc cứ địa Donetsk của phiên quân. Trong khi đó, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề về châu Âu và Á Âu, Victoria Nuland, đang có mặt tại Moscow để họp với các giới chức Nga trong nỗ lực mới tìm cách thực thi cuộc hưu chiến. Trong chuyến thăm 2 ngày lần này, bà Nuland sẽ họp với các tổ chức phi chính phủ ở Nga. Trước đó, sau cuộc họp với các giới chức Ukraine ở Kiev, bà đã tuyên bố là giao tranh ở miền đông Ukraine đã giảm bớt. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh, không ai trong chúng ta nên hài lòng với các kết quả này. Vì vậy, đó là lý do vì sao chúng tôi muốn thúc đẩy nhiều hơn nữa tất cả những vấn đề này và xem có thể đạt được gì trong những ngày và những tuần sắp tới. 86 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng vì giao tranh với phe nổi dậy kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được loan báo hồi tháng 2. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án giao tranh ở 2 bang phía Bắc tại Nam Sudan và tình trạng tiếp diễn vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mà chính phủ và phe nổi dậy đã ký kết đầu năm ngoái. Trong thông cáo tối hôm qua, hội đồng nói chiến dịch hành quân của chính phủ tại bang Unity đã gây nên tình trạng bạo động trên diện rộng, khiến 100.000 người buộc phải rời bỏ nhà cửa và làm ngưng trệ quá trình chuyển giao viện trợ cho thường dân trong khu vực. Hội đồng cũng quy trách phe nổi dậy mở cuộc tấn công vào thị trấn Malakal tại bang Upper Nile. Khối các nước Đông Phi đang nỗ lực làm trung gian hòa giải xung đột giữa chính phủ của Tổng thống Sansar Kiir với phe nổi dậy ủng hộ cựu phó tổng thống Riek Machar, tuyên bố rằng họ hết sức thất vọng vì tình trạng bạo động của phe nổi dậy ở Malakal. Cơ quan phát triển liên chính phủ Đông Phi thúc giục cả đôi bên theo đúng thỏa thuận đã cam kết và tìm kiếm một kết cục hòa bình cho cuộc khủng hoảng. Chính phủ bác bỏ những tố cáo cho rằng lực lượng chính phủ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và lập luận ngược lại rằng các binh sĩ chỉ hành động tự vệ. Hôm thứ Sáu, Bộ Ngoại giao đã triệu tập đại biện Hoa Kỳ tại Nam Sudan Michael McCarthy tới trao đổi về phát biểu của ông trong một cuộc phỏng vấn truyền thanh tuần trước, tuyên bố rằng cả hai bên đều vi phạm thỏa thuận ngừng chiến sự ở bang Unity. Trong một cuộc phỏng vấn khác hôm thứ Sáu, ông McCarthy nói với đài Radio Miraya rằng được phép tự vệ, nhưng quy mô và phạm vi của những gì nêu lên trong các báo cáo khả tính về tình trạng bạo động gần đây nhất đã khiến cho Hoa Kỳ quan ngại. Ông McCarthy cho hay có thêm nhiều người bị thất tán và thêm nhiều làng mạc bị phá hủy hoàn toàn. Ông thúc giục cần phải điều tra những gì đã xảy ra để chấm dứt bạo động. Ông McCarthy nhấn mạnh là không có giải pháp quân sự cho vấn đề này thì tại sao cứ mãi giao tranh? Hãy ngừng nổ súng theo nguyên văn lời ông. Người tuần hành và cảnh sát Israel đụng độ với những người Palestine ném đá ngày hôm qua tại khu vực chiếm đóng Đông Jerusalem, giữa lúc hàng ngàn người Do Thái theo chủ nghĩa dân tộc tuần hành khắp thành phố, đánh dấu 48 năm ngày chiếm giữ vùng đất này. Cảnh sát ước tính có khoảng 30.000 người Israel tuần hành qua khu đa số Hồi giáo ở phố cổ tới bức tường phía Tây để kỷ niệm ngày Israel chiếm Đông Jerusalem từ Jordan vào năm 1967 trong cuộc chiến 6 ngày. Tin cho hay có một số cảnh sát bị thương và ít nhất 6 người Palestine bị bắt trong các cuộc chạm trán. Người tuần hành Do Thái nhảy múa và kêu gào khẩu hiệu Israel vạn tuế, trong lúc các nhóm nhỏ người Palestine vẫy cờ Palestine và hô vang, chúng tôi sẽ lấy lại những gì đã mất của Palestine. Việc Israel sáp nhập Đông Jerusalem không được quốc tế công nhận. Trong khi đó, thì người dân Macedonia tuần hành ở thủ đô Skopje ngày hôm qua, hơn 20.000 người biểu tình kêu gọi Thủ tướng Nikola Gruevski từ chức trong lúc quốc gia vùng Ban Căng này đang đối mặt trước một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng. Sức ép đối với nhà lãnh đạo Macedonia tăng lên kể từ khi vụ tai tiếng nghe lén điện thoại bị đổ bể trước đây trong năm, khơi dậy các thắc mắc về mức độ kiểm soát của chính phủ đối với truyền thông, các vị thẩm phán và các cuộc bầu cử trong suốt 9 năm cầm quyền của ông Gruevski. Lãnh tụ đối lập Zoran Zaev ngày hôm qua thề quyết rằng các cuộc tuần hành sẽ tiếp diễn cho tới khi nào thủ tướng từ chức. Các cuộc biểu tình diễn ra một tuần sau khi căng thẳng bùng phát ở khu vực phía bắc của thủ đô. Đụng độ giữa các tay súng với cảnh sát ở thành phố Kumanovo trước đây trong tháng đã khiến cho 8 cảnh sát và 14 tay súng thiệt mạng. Giới hữu trách Macedonia tố cáo các tay súng này tìm cách gây bạo loạn và gieo rắc sợ hãi. Nhưng các nguồn tin của người Albania tại nước này cho hay là giới hữu trách xúi dục vụ này để cứu nguy cho chính phủ của ông Gruevski. Thủ tướng Gruevski cũng kêu gọi một cuộc tuần hành ủng hộ ông theo dự kiến diễn ra hôm nay. Macedonia thoát được một cuộc nội chiến vào năm 2001 khi xảy ra cuộc nổi dậy võ trang của người sắc tộc Albania đòi nhiều quyền chính trị hơn. Cuộc nổi dậy kéo dài vài tháng trước khi đạt được một thỏa thuận ngừng bắn. Tin Hoa Kỳ, các chuyến xe lửa Amtrak sáng nay bắt đầu lăn bánh nối liền hành lang Đông Bắc bận rộn, bao gồm Boston, New York và Washington. Đây là lần đầu tiên trong gần một tuần dịch vụ xe lửa Amtrak hoạt động hoàn toàn kể từ tai nạn chết người ở Philadelphia. Chủ tịch đường sắt Joseph Boardman tuyên bố là Amtrak đã làm việc suốt ngày đêm để khôi phục lại các dịch vụ sau tai nạn trật đường ray tối thứ ba tuần trước, khiến 8 người thiệt mạng và làm bị thương hơn 200 người khác. Giới quản lý liên bang đã chỉ thị cho Amtrak phải mở rộng việc sử dụng hệ thống kiểm soát tốc độ trong khu vực xảy ra tai nạn. Các chuyến xe đi ngang qua khu vực này sẽ được kiểm soát bởi một hệ thống cảnh báo các kỹ sư là phải giảm tốc khi xe chạy quá nhanh và tự động áp dụng phanh nếu xe vẫn tiếp tục tốc độ cao.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình của Ngọc Hân gửi về từ Sydney và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.